Cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái lễ vía Quan Âm ngày trời mưa như vậy. Sáng sớm có tổ chức một cái lễ quy y với thọ ngũ giới. Sáng cũng đông người đến nữa. Sẵn cơ hội đây có nhiều người tới quy y với lại này nọ, thành ra tôi muốn có dự cơ hội này nói chút xíu về cái pháp tu hành chúng tôi. Ở chùa này chúng tôi có hai cái pháp tu người tại gia, pháp tu người xuất gia. Hôm nay có tôi nhận một người đệ tử làm đệ tử người xuất gia, rồi xong rồi tôi nhận vào một vài người làm tại gia đệ tử nữa. Thành ra muốn bọn thi giờ nói cái vị biết cái pháp người xuất gia, pháp người tu người tại gia là sao. Cái nền tảng của cái tu luyện chúng tôi ấy, là cái lòng đại bi. Thành có cơ hội này nhân cái biết ngày Quan Âm đó, thì nói cái vị một tí về cái pháp tu hành ra sao. Thứ nhất muốn nói giới thiệu với quý vị là tôi nhận sư cô Phước Từ là làm đệ tử, thành tôi đặt cô một cái tên gọi là cái đời của cái dòng cái đời xuất gia của đệ tử tôi là đời hiền. Thành tôi đặt cái sư cô này tên là Hiền Nhã. Cái hiền thành là cái căn bản của cái người cái pháp nghị hiền của chúng tôi tu ở trong chùa này là cái pháp tu theo cái 10 hành nguyện vô tận của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thành cái căn bản là cái 10 hành nguyện vô tận của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cái đó là cái hành tu của cái đời cái dòng cái đời hiền của đệ tử tôi. Vì thời giờ eo hẹp, ngày hôm nay không có thời giờ nói về cái pháp hiền nhiều. Thành chỉ nói sơ sơ cái căn bản của cái pháp hiền luôn ấy, là cái căn bản của cái pháp của người tại gia luôn, là cái pháp của nhập, đời nhập. Nên cái đời nhập ấy, là nhập là chữ nhập của nhập vào pháp giới đó, là cái đời này ấy, là căn bản pháp của họ là họ xâm nhập vào pháp giới vì lòng đại bi mà nhập vào pháp giới để mà tu, có là ngoại kiện duy nhất thôi. Tại mấy cái đời đệ tử nhập của tôi đó, đời tại gia đó, thì có phải theo sáu cái tông chỉ với tiếp như thầy của tôi nhá. Thứ nhất là không nói dối. Ai biết nói láo là sao? Nói láo là không nói thiệt. Rồi sao nữa? Rồi sao? Không đúng sự thật. Nói dối là khi một cái tâm với cái miệng của mình á, nó tương phản với nhau. Ok, mình nói một điều mà cái tâm mình không tin như vậy. Tại sao tôi để cái không nói dối là đầu tiên hết? Tại vì cái trọng điểm của cái tu hành đó là tìm cái sự thật, tìm cái chân thật. Muốn tìm chân thật là không thể nào nói dối được. Ai đang thắc mắc về chuyện này không? Nếu chúng ta nói dối thì không ai tin được. Không ai thể tin tưởng được chúng ta. Trong xã hội này không có chỗ để dung túng cho quý vị đâu. Đi chỗ nào người ta cũng không muốn mình, không hoan nghênh mình đâu. Ok. Hỏi là có ngoài kiện không? Tôi nói tôi là người duy nhất, là ngoài kiện duy nhất thôi. Câu hỏi này rất là hay, là trường hợp đối phương không có chấp nhận được sự thật, họ không có chấp nhận được sự thật thì làm sao bây giờ mình nói láo là sao? Có thể nói láo là không? Trường hợp như vậy quý vị có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất, mình cần nói láo, mình không cần trả lời. Chắc còn ngân cần cái gì thứ bảy hả? đợi thì cho tôi nói 6 cái xong tới thứ bảy xong. Bữa nay không có đủ thời giờ nói. Nếu như mình nói sự thật không được á, thì mình tốt nhất là mình im lặng, mình đừng có nói gì hết á. Nó đỡ tai hại hơn. Cái việc nghĩ là sao? Cá nhân tôi á, nếu như mà tôi nói cái gì mà có thể làm hại người ta, tôi im lặng, tôi không nói. Cá nhân tôi không nói gì nếu trường hợp tôi sợ người ta sẽ nghe cái lời nói của tôi nó có những hành động có hại cho người ta. Thành ra tôi sợ hại cho cá nhân tôi sợ người ta sẽ bị hại. Cá nhân tôi á, là tôi thích lựa chọn cái lựa chọn thứ nhì, là nếu như mà cái lời nói của tôi á, nó không có hại cái người kia á, thì tôi nói sự thật. Cái mục tiêu tôi không phải là để làm lừa vừa lòng người kia, tôi chỉ muốn nói sự thật thôi. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại theo cái luật nhân quả của Phật giáo mình á, thì trồng cái nhân nào hai cái quả đó. Thì tôi là muốn nói sự thật, tại vì tôi hy vọng tôi trồng cái nhân đó trong tương lai quý vị sẽ nói sự thật cho tôi nghe. Cái lý do thứ nhì quan trọng nữa là tôi biết rằng, tôi tin rằng nếu như mình nói láo, tôi nói láo thì trong tương lai tôi sẽ tự hại tôi. Mình nói láo chỉ tự hại mình thôi. Kể cái chuyện về cái chuyện một cái chuyện này. Hồi xưa có một cái đảo đó. Hồi xưa trong cái đảo nhỏ kia hoang vu lắm, thì có một cái bầy chim nó sống với nhau. Thì trong biển cả đó thì có một cái thuyền đi ngang thì trong thuyền nó bị đắm, thành có trong thuyền nó có một cái con cò đen, nó bay khỏi thuyền, nó bay tới cái đảo để nó di trú. Thì con quả đen nó bay tới cái đảo, thấy toàn chim, trời ơi, sướng quá. Nói, tặc lưỡi nói, cái đảo này toàn là chim nhỏ, với lại toàn tượng trứng không à. Ngày nào tôi cũng có tiệc ăn hết rồi. Thì con quả đen nó khôn lắm, lập tức hạ cánh xuống trong cái bầy chim đó. Xong đứng, chim kê độc lập, đứng một chân thôi. Thì mấy con chim kia mới lạ. Chim đảo là lần đầu tiên thấy con quả đen. Mà con quả đen nó là nó đứng có một chân à. Thế nó tò mò tới, súng nhau lại, tới nó hỏi bẩm ông quả đen, tại sao ông quả đen là đứng có một chân vậy? Đứng có một chân vậy? Thành quả đen nghiêm nghị mà nói, quý vị biết không, nếu mà tôi mà đặt cái chân thứ nhì tôi xuống là cái đất nó chịu không nổi, nó sẽ động đất. Thành ra bên chim kia nó thể quá, phục quá, mới trầm trồ khen ngợi. Xong rồi yêu cầu cái quả đen làm thầy cho chúng nó. Rồi cái người bầy chim nó cũng để ý rằng á, là cái thêm quả đen á, là cứ há há miệng ra, không ngậm miệng lại. Nó mới thắc mắc, nó hỏi, tụi nó hỏi, chim bầy chim nó hỏi, tại sao thầy quả đen không có chịu không, là há miệng ra như vậy. Thành ra quả đen mới nghiêm nghị nói rằng là tôi há miệng ra như vậy tại tôi đang hít hơi không khí vào. Không khí này á, nó bồi dưỡng tôi, thành tôi không cần ăn luôn nữa. Thì mấy cái bầy chim đó, nó tin tưởng cái quả đen đấy, người này thật là có bản lĩnh. Thành ra họ, cái bầy chim nó gửi gắm mấy đứa con nít, con chim nhỏ với mấy cái trứng của họ để cho quả đen giữ dùng, thầy quả đen giữ dùng. Rồi mấy bầy chim bay đi tìm đồ ăn. Thành một khi mà bầy chim nó bỏ đi mà xoay lưng lại một cái là cái quả đen, cậu quả đen này mừng lắm, lập tức làm thịt mấy cái trứng chim với là mấy chim bé ăn ngon lành. Thành hỏi quả đen tôi không biết nữa, tôi không để ý nữa, tại tôi đang thiền. Thì tiếp tục nó xảy ra như vậy vài ngày liên tiếp như vậy, là cứ tụt chim quay đi một cái thì quả đen lập tức làm thịt trứng với là chim con. Vài ngày sau nó xảy ra như vậy, bắt đầu trứng mất nhiều mà chim nhỏ mất nhiều, rồi cái đàn trưởng của bầy chim mới bắt đầu nghi sanh nghi ra. Mình nói là ông nói rằng là chim trưởng đó mới nghĩ rằng là trước giờ không ai có vấn đề gì hết, cho đến khi con quả đen nó tới mới có, bỗng nhiên trứng mà mất mà chim nhỏ nó cũng mất nữa. Thành ra ngày kia ông chim lớn đó giả đò đi kiếm bữa ăn, thiệt ra núp trong cây quay lén xem quả đen làm gì, thì bắt quả tang quả đen đang làm thịt mấy cái trứng với chim con. Thành ra chim đàn trưởng mới sai mấy người chim kia trực con quả đen lại và mổ óc cho nó chết luôn. Thành cái ý nghĩa câu chuyện là sao? Câu chuyện cho quý vị thấy rằng khi mình nói dối thì mình tạm thời mình được lợi thôi. Điều cuối cùng cái quả báo nó sẽ tới với mình, mình phải trả cái giá rất nặng. Nhất là những cái người xuất gia đó. Cái này nhất là những người xuất gia đó, nhất là tôi nhắc là người đây, những người đệ tử xuất gia đó, những người xuất gia trong chùa này đó, là không được nói dối, không được làm bộ làm tịch để làm người ta nể, để ta cúng dường nhiều hoặc là này nọ. Cái đó là chuyện không nên làm. Mình tu là mình phải giữ cái chân thật với bản thân mình. Thứ nhì, không có hại. Không hại. Tại sao? Chúng tôi tu luyện chú trọng vào phát triển cái định lực. Okay. Càng tu thì định lực nó càng phát triển. Huấn luyện cho Phật tử, huấn luyện cho người trong tới chùa này tu để giúp cho họ phát triển cái định lực, phát triển cái sức của họ. Với cái sức của mình có, với cái định lực mình có, thì cũng có cái trách nhiệm nữa. Mình biết cái sức mình chừng nào, mình còn có sức chừng nào thì không biết. Về cái sức mình có sức càng nhiều thì mình càng ngày mình càng hiền hòa, mình càng ngày mình càng nhẹ nhàng hơn. Thành như vậy thì mình có cái thái độ là mình không có mình nhường người ta. Đừng có đòi, đừng có lấy thịt đè người, đừng có đòi là tất cả phải theo cái ý của mình. Ok. Thứ ba là không có ăn cắp, không có trộm cắp. Thứ ba là không có trộm cắp. Ai biết trộm cắp là sao? Trộm cắp là sao? Trộm cắp là mình lấy một cái gì mà có người chủ, mà người chủ không cho mình mà mình lấy. Có ai thắc mắc về chuyện này không? Gian lận về chuyện gì? Thuế má hả? Hoặc là mình bịp nhân viên của mình. Đó là chuyện đó lắm. Chẳng hạn như mình mà ăn gian thuế đó, mình ăn cắp của chính phủ. Ai đồng ý không? Cái chuyện trộm cắp là không nên, nhất là thuế má là không nên. Tại vì như vậy này, tại vì mình trốn thuế như vậy á, thiệt ra mình đang hại những người khác, hại những người mà khác phải cần cái thuế má đó. Chẳng hạn như người cảnh sát, những người chữa hỏa, những người lính để nó ta cần cái lợi tức đó để mà chính phủ để trả lương cho người ta. Mình làm như vậy thiệt ra mình tự hại mình thôi. Thì mình nghĩ lại cho coi.
Thưa thầy, trường hợp mà mình lại cái đồ mà không thuộc về mình nhưng mà không muốn được dùng ai, ví dụ như mình lượm được tiền chẳng hạn, thì kiểu đó
của bạn đó. Quý vị nghĩ sao? Cái gì sao? Như vậy có là không? Ai nghĩ là ăn cắp? Phần còn lại cái gì là không nghĩ là ăn cắp không? Thì nghĩ lại cái tiền từ đâu tới? Cái việc tự hỏi lại là cái tiền từ đâu tới? Bộ nó bay tới đó hả? Cái việc nghĩ lại vấn đề là đừng có bị cái chi tiết nó làm quý vị rối trí. Tại sao mình ăn cắp làm cái gì? Cái lý do mình ăn cắp để làm cái gì? Mình không ăn cắp là tại vì muốn trì cái bệnh, cái lòng tham của mình. Cái thói mình là khi mình thấy gì mình thích là một cái muốn thích là thò tay ra lấy. Đó là cái hành động ăn cắp đó. Tại vì bất cứ chủ gì nó có, cái vật này nó đều có chủ hết. Mình lấy như vậy là mình lấy một cái vật của người khác. Thứ nhất mình phải nhớ rằng mình không phải là người chủ. Thì mình lấy làm cái gì? Tại sao tôi có cảm tưởng phần lớn quý vị không đồng ý cái phần này? Vì kể cái gì nghe cái trường hợp như vậy trong chùa này á, cái gì thấy một cái viết Mont Blanc rất đẹp, rất đắt tiền ở trên mặt đất á, không ai ở xung quanh hết, không ai thấy, không ai chủ hết. Rồi nếu như cái gì lấy nó đỏ bỏ vào túi thì cái đó lấy lên đổ vào túi, cái đó là ăn cắp chưa? Đó là ăn cắp đúng không? Tại vì nó có cái vật nó có chủ, tại nó có chủ, cái viết đâu phải tự nó một mình đâu. Thứ nhì nữa là đâu có ai cho phép mình lấy, mình tự động mình lấy để vào túi mình, tức là ăn cắp. Như là bỗng nhiên lúc để tay vào túi rồi, để viết vào túi rồi nhớ sực lại, ê ông thầy ông nói là như vậy là ăn cắp thì không tốt, lập tức rút cái viết ra để lại chỗ cũ, như vậy là ăn cắp, là không ăn cắp. Cái nói luôn nó tới một chừng này thôi nè, cái vì lúc mà để ý cẩn thận qua chùa, đừng có lấy đồ của chùa, tại những đồ trong chùa mà cái gì mà lỡ mà lấy mà đem về nhà mà không được cho phép, cái đó gọi là trộm cắp của chùa, thì sau này trồng cái nhân để cực kỳ nghèo khổ, nó dễ sợ lắm, tụi nó nặng dễ sợ. Như cái người Việt Nam mình á, thường có cái phong tục là tới chùa, mấy chùa trong Tết á, để mà hái lộc, hái mấy cây trèo cây hái đem lộc về nhà. Cái gì không biết là như vậy là ăn cắp của chùa, cắp của chùa như vậy tai hại dễ sợ. Mà tôi nghĩ tại sao mấy thầy mấy cô không có nói cái gì biết, không nên làm như vậy, cực kỳ nên làm. Cái đó là ăn cắp của chùa, tội nặng lắm, tội cực kỳ nặng. Ăn cắp một trái cây thôi, một cái cấm quốc nhỏ nhỏ thôi là chết, cẩn thận cái chuyện đó. Ok. Nếu cho phép thì không bị tội. Ok. Nhưng giờ bác biết không, những người trụ trì tôi quen á, sau khi mà quý vị bị đi sợ rời trong trường, họ lắc đầu rồi, cây tụi nó tàn, nó nát hết. Tôi mới phát hiện có một phần họ không cho phép, mình cũng chết nữa. Họ tiếc của cái là mình chết ngắt. Nhất là trước tôi ngồi người tài gia, tôi đã từng ăn cắp như vậy rồi. Tới chùa Dược Sư đó nè, hồi đó toàn là cây cam đó, đầy hết, leo cây thích dễ sợ, trèo, lái hải nó quăng. Thằng nghèo mặt rệt. Cấp nghề hả? Cũng là ăn cắp luôn. Không khác chứ. Là cái nghề nó có cái giá trị của cái nghề. Mà tới bên phòng học lõm ăn cắp người ta cũng như vậy. Nhưng mà riêng nghề của bác đâu, cái chuyện quý vị đâu, mà chúng tôi trong chùa tôi cũng vậy. Có người tới chùa nè, tính học lõm pháp chúng tôi này nọ là cũng là ăn cắp pháp. Nó còn tệ hơn nữa. Cái đó là cái ăn cắp của pháp á, nó còn tệ hại hơn là ăn cắp của nữa. Là tại vì sau này là không có ai dạy cho mình hết. Khi mà tới cái tâm tới á, mà để ăn cắp pháp á, là sau này không có người thầy nào dạy hết. Dễ sợ lắm. Là mình vô minh suốt đời mình luôn. Không ai dạy mình được hết. Phải trả cái quả đó. Dễ sợ lắm. Cắp sách về chùa đâu cần gì đến cắp nữa. Chùa thì lấy thôi chứ. Của chùa mà tội gì ăn cắp. Đừng có dài. Lấy thôi.
Ví dụ như không có thầy sư ở đây.
Bất cứ cái việc lấy cái gì của chùa mà không được cho phép á, đó là ăn cắp. Nên dễ sợ như vậy, cẩn thận cái chuyện đó. Dễ sợ lắm. Cái cẩn thận vào chùa cực kỳ cẩn thận. Quý vị biết không? Quý vị mà lỡ lấy mấy cái đồ của Tam Bảo á, là nghèo mạt rệp đời đời kiếp kiếp á. Đọa địa ngục xong rồi nghèo mạt rệp á, dễ sợ lắm. Cái đó cái tội nó kinh hoàng lắm. Tôi biết cái đó dễ sợ lắm. Mà tôi nhấn mạnh cái này cũng đủ cho quý vị nhớ. vào chùa cực kỳ cẩn thận, đừng có xài của chùa. Ông thầy như hóa tôi, ông nói là bất cứ gì, vì một cái miếng giấy á, một cái người đệ tử của Tiên Hóa là ngài Tiên Hóa ngài dạy á, là vào chùa Bàn Phật á, họ dùng họ ăn xong rồi lấy cái miếng giấy paper napkin á, ăn xong rồi chùi miệng cái gì xong rồi vẫn còn phần còn sạch á, họ để vào trong túi không có vứt. Ngài Tiên Hóa, túi ngài Tiên Hóa là toàn là giấy, không cần giấy đâu mà không vứt cái gì hết, kỹ như vậy đó. Mấy người như vậy á, sau này giàu, rất là giàu. Cái gì con hiểu rằng á, cái giàu á, cái ăn cắp đó làm mình mặc rệt, còn mình biết bố thí mình không ăn cắp á, ok, sau này mình giàu. Thế gian pháp nó khác. Thế gian pháp quý vị á, là mình mượn người ta mà không trả tiền á, trả lại người ta mới gọi mới giàu lẹ hơn, đúng không? Cái đó Phật giáo là ăn cắp, là như vậy mình sẽ nghèo, mình giàu đâu. Cái giàu họ có nó chỉ là tạm thời thôi, tại sau này cái quả nặng lắm. Quen có nhiều người chuyên môn đi bịp người ta là tiền là cái bạc 100 đồng, cột từng cột như để trong nhà đầy hết, đi bịp hết người này tới người khác, xong cuối cùng cái xây nhà là mấy triệu bạc luôn, cái xây hoài nhiều tiền quá này không biết chuyện gì làm hết đó. Rồi đi mua đồ cổ bên Việt Nam này nọ, cái chuyện gì xảy ra ngày kia lửa nó cháy nhà, cháy nát bét cái nhà luôn. Người chữa lửa tới mở xịt nước vào mới thấy là mấy cái cuộn tiền nó cháy cháy hết luôn, dễ sợ lắm. Nhân quả nó rõ ràng lắm, đừng có tham mấy chuyện đó. Phải đừng có nhìn thiển cận như vậy. Là sao chuyện này xảy ra hoài à? Cái tâm đó là tâm ăn cắp, đúng không? Mình lấy lén người ta, học lót người ta, phải không? Mình nói cái tâm đó thôi nha, còn cái tâm tới mà cầu pháp, tôi nói chuyện với người đó, tôi nói cái tâm người mà chuyên môn tới và đi học lót người ta thôi đó. Người Á Đông mình làm chuyện nó nhiều lắm, và người đó Á Đông không, người da trắng làm cũng nhiều lắm. Đệ tử tôi trước người da trắng cũng làm như vậy luôn, tới học lót thôi, thế tới học lót thôi. Tôi đã từng làm như vậy nữa, tôi biết. Tới cứ gặp thầy hàng trường đi học lõm thầy hàng trường thôi. Lúc trước tôi làm như vậy, thì bây giờ người ta cũng làm tôi như vậy, người ta chỉ tới học lõm tôi thôi, chứ còn không cần phải đi học lõm làm cái gì. Cái pháp nó miễn phí, không cần phải học lõm. Cái đó là cái tà kiến của mình có. Đi học lõm làm cái gì? Cái pháp chân chính đó bao giờ cũng miễn phí, không bao giờ tốn gì hết. Ok, cười nữa. Ok, tôi nói tóm tắt cái gì nghe này. Nếu cái gì muốn học á, chỉ cần thành tâm mà cầu á, thì người thầy sẽ dạy, không cần phải học lóm làm gì hết. Người thầy đàng hoàng. Còn người thầy không đàng hoàng, quý vị có thành tâm cầu, người ta không cho thì pháp có xứng đáng học hay là không? Học làm gì? Thấy không? Thấy cái khác biệt tí xíu thôi. Nó là tí xíu thôi. Nếu mình cầu cái pháp, mình tới mình cầu đàng hoàng, người thầy nó eo sách nó không được đâu. Cái này phải tốn 5 đồng, 10 đồng, mới tốn cái này, tốn nọ tôi mới dạy được. Thì mình biết cái pháp đó không cần học làm gì. Đúng không? Mình đã thành tâm, mình cầu cái pháp, người ta còn làm eo làm sách cho mình. Đòi này đòi nọ, phải trả 25 đồng, tôi mới giảng pháp cho nghe. Thì mấy cái pháp đó học làm cái gì? Ngược lại, mình tới mình cầu người ta đàng hoàng, theo pháp, như pháp mà cầu, mình người ta dạy cho mình, ok. Thì chuyện gì xảy ra? Người ta dạy cái pháp á, cái gì biết hai cái phần, cái pháp ta truyền cho mình á, là cái pháp chân chính, chuyện thứ nhất, mình tin tưởng cái pháp chân chính, ta mới truyền cho mình, okay, người đàng hoàng, thì mình. Chuyện thứ nhì nữa, quý vị biết không? Cái pháp á, phải cần có hộ pháp quý vị tu mới thành được. Nếu quý vị cái pháp mà quý vị không có hộ pháp á, tu không bao giờ nó thành hết. Đó, cái bí mật phải tu luyện quý vị không hiểu nữa. Tất cả những cái pháp mà quý vị tu nên có người thầy truyền. Để người thầy khi mà truyền như vậy, người thầy gửi người tới để bảo vệ cho quý vị tu. Phải mình thành lẹ hơn không? học lóm làm cái gì? Học lóm là mình chưa học hết tất cả. Quý vị đứng qua hàng rào sao quý vị thấy được ở trong nhà nó ra sao được, đúng không? Người ta, người thầy đàng hoàng, người ta truyền hết tất cả cho quý vị để quý vị tu. Okay. Người ta còn ủng hộ cho quý vị tu nữa, còn giải quyết những vấn đề cho quý vị nữa. Cái đó mới là tu nhé. Còn tu đi học lóm thì cái chuyện cái đó là tà kiến. Học tâm bậy không? Học tâm pháp tâm bậy không? Tôi có đệ tử, tôi là người da trắng, 70 mấy tuổi, tu giỏi lắm, tới là đi bác đình luôn. Tới là chỉ thích học thần thông thôi, chứ không học gì, tham thần thông thôi. Tôi nói hồi tôi mất đệ tử đầu tiên, tôi không biết, tôi dạy còn khờ khạo. Thành ra mình dạy nó, huấn luyện nó, nó thần thông sang ngày kia, nó tôi kể chuyện nó nghe. Cái dòng của ngài tiến hóa chúng tôi á, là có cái pháp tên là pháp thủ nhãn, 42 thủ nhãn. Có ai nghe 42 thủ nhãn chưa? Hả? Cái này là mật tông. Chẳng như có cái pháp là cái pháp vòng ngọc. Tu cái vòng ngọc đó, cảnh biết không? Là mình sai rồng phải nghe lời. Biểu nó ngừng mưa là mưa phải ngừng ngay lập tức. Biểu nó không được động đất, Có những pháp như vậy đó. Mật tông, nên mật tông họ sai rồng, sai quỷ, sai thần được. Okay. Nên ngài Thiên Hóa có cái pháp là 42 thủ nhãn. Thì pháp đó là gọi là pháp kinh thiên động địa, và cái dòng ngài Thiên Hóa mới có thôi, thất truyền ngoài không có, ngài có. Okay. Thì tôi mới kể, tôi hết chuyện nói, tôi kể cho một đệ tử tôi nó nghe. Tôi nói là ôi thì cái đời quả chúng tôi có cái pháp tên là thủ nhãn, 42 thủ nhãn hay dễ sợ lắm, ly kỳ lắm. Cái gì biết bữa kia mà tôi hồi đi Đài Loan, đơn thương độc mã, nghèo không có tiền nọ, đi ngang gặp con chó như bên Đài Loan, mấy chó nó hung lắm, nó sủa, nó đòi cắn mình. Cái đi dở thu nhãn ra đụng một cái là con chó mình biến mất ngay lập tức, con chó nó không thấy mình luôn nè. Okay. Cái bên mật tông nó có những pháp nó hay lắm. Thằng tôi khoe với học trò tôi nói, đời của thầy có cái pháp là 42 thủ nhãn. Để nói cho ông nghe này, 42 thủ nhãn này tôi không được truyền, chỉ bên Vạn Phật Thành họ có hai người thầy có quyền được truyền. Bây giờ Hằng Trường cũng không được truyền nữa rồi. Bây giờ có thầy Hằng Thập có truyền, với còn một thầy khác mà tôi nói tên ra không được, còn có truyền. Thì những cái pháp này phải có thầy truyền mới có quyền tu. Thành tôi khuyên ông là nên đi theo dõi thầy Hằng Thập, để chừng nào thầy truyền cái pháp đó tới đó mà để mà xin thọ cái pháp đó, cái đó pháp vô giá. Thì tại vì mặc dầu đệ tử tôi là đời để nhập, nhưng đều vẫn có quyền tới thọ cái pháp đời thân như thường, tại nhập với thân là cùng một dòng máu. Okay. Thành tôi khuyên ông như vậy. Ông này biết họ làm, ông làm gì không? Về tìm internet xong rồi kiếm được 22 cái bằng tay, 22 cái thủ nhãn về tự luyện đấy. Về khoe, vài tháng sau tới khoe với tôi. Thầy biết không, thằng thật không có truyền đây. Thành ra tôi kiếm được cái 22 thủ nhãn, tôi đang luyện đây. Tôi cười, tôi nói con nên làm như vậy. Làm như vậy là ăn cắp pháp. Ăn cắp pháp như vậy là không nên. Ông này ông giận, ông bỏ tôi. Ông nói là thầy tại sao dám nói tôi là ăn cắp pháp. Cái mặt tôi mà đi ăn cắp pháp làm cái gì. Thành ra nó giận từ đó, nó bỏ luôn. Năm tới nè. Thì sau rồi có người khác mới giảng cho nó biết, nói là cái pháp, có những cái pháp á phải được nên truyền mới luyện được. Ok. Tại vì cái pháp nhất cái pháp mật tông á, truyền muốn phải có long thần hộ pháp tới bảo vệ mình luyện mới thành được. Ok. Là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là cái pháp mà họ tìm ra internet đó nó trật nhiều lắm, rồi nó không đầy đủ nữa, thành luyện bị tẩu hóa nhập ma nữa mà nó không biết. Thành ra cái bị bỏ cái tâm mà chuyên môn đi học lóm này, Tại học lõm á, cái pháp nó không tròn, nó không đầy đủ. Luyện có nhiều vấn đề dễ sợ lắm. À, con có sư cô nhắc tôi phải có làm câu chuyện khác nữa, tại nên mình phải ngừng lại ở đây. Có ai có thắc mắc gì mình nói chuyện sau. Bây giờ mình sẽ làm cái pháp cầu an, tại vì cái mấy pháp hội này phải có cầu an để giúp đời chúng sanh, nhất là bên bên Nhật đó, người ta bị cái tai nạn bên kia đó, bị động đất hay là bị sóng thần với bị nguyên tử đó, mình cầu an giúp đỡ họ một tí để kết duyên với họ. Giúp đỡ cái khổ sở, cái đau đớn người ta. Ok. Xong mình đi thẳng tới phần dùng trưa ngay.